Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình podcast sáng thứ hai ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Đài VOA. Thưa quý vị, sau đốt lò, Việt Nam phải cải cách gì để ngăn chặn tham nhũng?
Chính cái thể chế nó sinh ra những cái điều kiện để mà tạo ra tham nhũng. Nếu mà không có cái biện pháp mà thay đổi từ gốc thì cái công cuộc đốt lò này cứ đốt mãi thì tham nhũng cũng khó mà có thể hết được. Nhưng theo các cụ nói như ngày xưa ấy, tức là có còn vẫn không.
Đó là doanh nhân nhà văn Trần Quốc Quân nói với VOA. Và vi phạm của Việt Nam bị nêu lên tại Hội nghị Tự do Tôn giáo Quốc tế.
Ban lãnh đạo công ty Formosa đi đêm với nhà cầm quyền Cộng sản để chối bỏ trách nhiệm đền bù một cách công bằng cho người dân. Cho nên á, tôi thấy đấy là một tội ác, là một sự bất công rất lớn, cho nên tôi cần phải lên tiếng.
Đó là Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị Tự do Tôn giáo Quốc tế 2023 ở thủ đô Washington. Sẽ là những câu chuyện của chương trình podcast hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
Một số nhà bình luận nói với VOA rằng công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam, còn gọi là đốt lò, chưa và có lẽ sẽ không làm thay đổi triệt để tệ nạn này vì vẫn chưa thấy bóng dáng của những cải cách mang tính gốc rễ về thể chế và quyền giám sát của cả các cơ quan nhà nước lẫn của người dân. Trong số 3 vị chuyên gia mà VOA phỏng vấn hôm 29 tháng 1, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cựu Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương, đưa ra quan sát tích cực nhất về chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo trong nhiều năm qua đến nay. Ông cho rằng chiến dịch này đã nhận được sự hưởng ứng của toàn dân và có tác động tích cực làm bộ máy trong sạch hơn. Sự nhũng nhiễu đã giảm rõ rệt, các bộ ngành địa phương có tiến bộ trong nỗ lực làm việc và được các doanh nghiệp xác nhận, ông Doanh nói. Trong khi đó, hai ông Nguyễn Quang A và Trần Quốc Quân đều là doanh nhân kỳ cựu và vẫn thường bình luận về thời cuộc Việt Nam, nhận xét rằng đốt lò đã kéo dài nhiều năm nhưng không hiệu quả vì không ngăn chặn được từ gốc, tức là nơi sinh ra cùi, nên khó chống được triệt đề. Doanh nhân nhà văn Trần Quốc Quân nói cụ thể.
Chính cái thể chế nó sinh ra những cái điều kiện để mà tạo ra tham nhũng. Nếu mà không có cái biện pháp mà thay đổi từ gốc thì cái công cuộc đốt lò này cứ đốt mãi thì tham nhũng cũng khó mà có thể hết được.
Với hiểu biết của người từng sống và làm ăn trong hàng chục năm ở đất nước Ba Lan đã chuyển đổi thành công từ chế độ cộng sản sang thể chế tư bản dân chủ, ông Quân dự báo việc thay đổi về gốc rễ ở Việt Nam sẽ không diễn ra trong ngày một ngày hai. Doanh nhân này hiện có những dự án đầu tư ở Việt Nam, nhìn nhận rằng chế độ chính trị hiện nay sẽ khó thay đổi trong thời gian trước mắt, nhưng vẫn có thể cải cách một số lĩnh vực.
Thay đổi thì quy định về pháp luật có thể sẽ hạn chế hơn. Thí dụ như là quốc hội bàn mãi về cái chuyện sở hữu toàn dân về đất đai.
Quan trọng không kém là cần đưa ra quy định nói rằng kinh tế nhà nước cũng chỉ đứng ngang hàng các thành phần kinh tế khác, theo ông Quân.
Chưa dám nói đến cái sự thay đổi căn bản về thể chế, về chế độ, thì những cái như là giảm, gọi là lũng đoạn của cái cơ sở kinh tế nhà nước, không khẳng định rằng là kinh tế quốc doanh phải là làm chủ trong hệ thống kinh tế xã hội, không được khẳng định nó như là một cái sự là tôn của chế độ xã hội.
Nói rộng hơn, cái gọi là sở hữu toàn dân cần bị xóa bỏ, vẫn ý kiến của ông Quân.
Toàn dân thì chẳng được hưởng gì cả, chỉ có lợi lộc cho cái hệ thống quan chức tụ khoét vào cái mỏ vàng để tham nhũng.
Từ góc nhìn của mình, tiến sĩ Nguyễn Quang A lưu ý với VOA về điều quan trọng số 1 đối với việc chống tham nhũng, hay nói thiết thực hơn là làm giảm tham nhũng ở Việt Nam là phải có thượng tôn pháp luật, không ai đứng trên pháp luật. Yếu tố thứ hai, theo lời vị tiến sĩ, người cũng là một nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, đó là sự giám sát lẫn nhau.
Với sự giám sát lẫn nhau này, nó có hai ý. Một ý là các cơ quan nhà nước họ giám sát lẫn nhau. Tức là cái này kiểm soát cái kia, ví dụ quốc hội kiểm soát hành pháp. Và cái thứ hai là nhân dân với tư cách là người chủ có họ phân tích, họ khảo sát. Chứ còn một người dân thường như những chiếc đũa rời rạc thì không có khả năng làm được đấy.
Bên cạnh đó là yếu tố thứ ba giúp sức đắc lực cho việc giám sát được tiến sĩ Quang A chỉ ra là tự do báo chí.
Tức là báo chí cũng là những tổ chức của người dân để những cái việc giám sát như vậy.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh dẫn kết quả khảo sát các doanh nghiệp do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI thực hiện, cho thấy 49% doanh nghiệp báo cáo rằng họ phải trả thêm chi phí ngoài pháp luật. Con số này giảm 20% so với trước nhưng vẫn còn cao. Trong quan điểm của mình, ông Doanh bày tỏ hy vọng với VOA rằng việc chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước sẽ là một cải cách quan trọng giúp giảm tham nhũng.
Ví dụ như là công khai minh bạch về việc chi tiêu ngân sách của nhà nước, công khai về các nguồn thu và các khoản thu, vân vân. Với vận dụng kinh tế số, chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, công dân điện tử và có những các cái quy định cụ thể chi tiết thì các cái chi tiêu, các cái vướng mắc của người công dân cũng có thể được công khai và cái sự đối thoại giữa doanh nghiệp và công dân sẽ được cải thiện và có thể sẽ dẫn đến là giảm bớt những các cái phiền hà đối với doanh nghiệp và công dân.
Theo quan sát của VOA, nhiều người lâu nay đề cập đến vấn đề lương của công chức quan chức Việt Nam quá thấp nên không thể không tham nhũng. Hiện nay, mức lương của Tổng Bí thư Đảng và Chủ tịch nước Việt Nam là gần 19.400.000 đồng một tháng, của Thủ tướng là hơn 18.600.000 đồng một tháng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, các mức lương này sẽ tăng lên lần lượt là 23,4 triệu và 22,5 triệu đồng một tháng. Tiến sĩ Quang A khẳng định rằng việc tăng lương cho công chức quan chức là điều nhất quyết phải làm, nhưng không dễ do đặc điểm kinh tế chính trị của Việt Nam. Liệu trong thời gian tới nhà nước có đi đến công nhận chính thức một thực tế là các cơ sở nhà nước thu các khoản nằm ngoài pháp luật và lấy đó làm nguồn thu công khai để tăng lương hay không? Tiến sĩ Quang A đưa ra nhận định.
Gọi là chính thức khóa trong nháy nháy hay là gọi là khoản, cái từ khoản của Việt Nam được nhiều người hiểu. Nếu mà chính thức khóa được chuyện như thế để cho những người mà bây giờ đang tham nhũng mà là không cần phải tham nhũng nữa mà nhận một cái đường hoàng và lúc đó là phải đóng thuế.
Một cách khác để tăng lương, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, là giảm biên chế và việc này cần phải có kế hoạch mang tính hệ thống toàn diện. Đây cũng là một đòi hỏi đối với bộ máy Việt Nam vì mức chi ngân sách thường xuyên của quốc gia đã rất cao trong những năm gần đây. Hồi đầu tháng 1 năm nay, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan chức năng xây dựng các cơ chế, thể chế, chính sách, quy chế để không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng. Ông Trọng cũng nhắc lại nguyên tắc chống tham nhũng là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, và lưu ý rằng các thành viên trong Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực phải gương mẫu đi đầu trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Vị lãnh đạo có thực quyền lớn nhất Việt Nam cũng đề cập đến việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo quan sát của VOA, trong khi phần đông dư luận tiếp tục hoan nghênh công cuộc đốt lò của vị Tổng Bí thư, cũng có không ít người mang thái độ hoài nghi rằng khi ông Trọng hết nhiệm kỳ với việc thiếu vắng các cải cách cần thiết, rồi đây chiến dịch chống tham nhũng sẽ đi đến đâu.
Gần 30 nhà hoạt động tôn giáo Việt Nam và hải ngoại đang tham gia hội nghị tự do tôn giáo quốc tế tại thủ đô Washington từ ngày 31 tháng Giêng đến ngày 1 tháng 2 trong nỗ lực tiếp tục đánh động dư luận quốc tế về vấn đề vi phạm tự do tôn giáo của chính quyền Việt Nam. Cũng tham dự hội nghị AF Summit 2023 là nhiều nhân vật nổi tiếng và giới chức lãnh đạo quốc tế như Chủ tịch Quốc hội Đài Loan, Thủ tướng Cộng hòa Slovakia, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo quốc tế hay niềm tin, Giám đốc Công an Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ USAID, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, lãnh đạo khối thiểu số trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ và nhiều lãnh đạo các giáo hội khắp thế giới. Là một diễn giả tại Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế 2023, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, hiện đang du học và làm việc tại Rome, chia sẻ với VOA về thông điệp ông gửi đến hội nghị lần này.
Tôi chỉ muốn gửi đến hội nghị thông điệp rằng Việt Nam hiện nay dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, các tôn giáo không có tự do và quyền con người không được tôn trọng. Và các tôn giáo đang bị nhà cầm quyền đàn áp hoặc là khống chế hoặc là làm cho tha hóa biến chất. Và tín đồ của các tôn giáo không được tự do thực hành niềm tin của mình và không được đối xử một cách bình đẳng ở trong đời sống, văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, giáo dục, v.v.
Linh Mục dùng Chúa Cứu Thế Việt Nam phát biểu bằng tiếng Anh tại hội nghị vào sáng ngày 31 tháng Giêng.
The communists want to turn the religion into tools for their domination. The communist regime now in Vietnam is essentially a rebel mafia organization.
Ông nói, chính quyền Việt Nam là kẻ biến tôn giáo thành công cụ thống trị của mình. Chế độ Cộng sản hiện nay ở Việt Nam thực chất là một tổ chức mafia đỏ. Họ cấu kết với tư bản trong và ngoài nước để cướp đoạt tài sản của người dân và bóc lột người lao động thông qua việc buôn người ẩn kính. Một ngày trước khi diễn ra phiên họp chính thức, các nhà vận động cho tự do tôn giáo Việt Nam có cuộc gặp gỡ với nhân viên của Thượng nghị sĩ trong Quốc hội Hoa Kỳ để lên tiếng cho tự do tôn giáo và các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Phái đoàn này bao gồm nhiều đại diện của các chi phái cao đài 1926 đến từ tiểu bang California, Massachusetts, Rhode Island và Texas, bà Tanya Đỗ Nguyễn, đại diện cho Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, và Linh Mục Nguyễn Văn Khải, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Có mặt tại hội nghị lần này, quyền chánh trị sự Lê Phú Hữu thuộc Thánh Thất và Điện thờ Phật Mẫu Mountain View, Dallas, bang Texas, nơi được xem là thành trì của tín đồ cao đài gốc 1926, độc lập với Hội Thánh Cao Đài 1997 được chính quyền Việt Nam hậu thuẫn, chia sẻ các nội dung tham luận của ông.
Tôi thì đại diện cho anh em ở Việt Nam, tại kỳ này cái số anh em không có xuân mai đâu không có được. Thì tôi tường trình về cái sinh hoạt trong năm qua. Những người ở Việt Nam đã tham dự cuộc đại hội tháng 6 năm 2022, đó là cô chánh sự Nguyễn Xuân Mai, và cuộc đại hội ở Indonesia thì phối sự Nguyễn Ngọc Chiến. Thì trong khi mà đi về thì cô Xuân Mai về tới phi trường thì công an của ở phi trường cô lập cô trong một cái phòng riêng để mà khám xét trong cơ thể của ta. Thì chính những sự kiện này đưa đến vấn đề mà sự quan tâm của Hoa Kỳ mà đưa Việt Nam vào cái dạng là theo dõi. Hiện bên phối sự Nguyễn Hồng Giếng cũng vậy, khi đi Andorra họp rồi về thì cũng họ cũng mời một tra hỏi xét hỏi nhà nước Việt Nam, họ cũng đã thấy được cái sự quan tâm của chính phủ Hoa Kỳ và của Liên Hợp Quốc, vì vậy nên thực sự là họ không có cái sự khủng bố mà đàn áp như hồi xưa nữa, nhưng mà họ cũng làm việc như vậy nhưng mà không có cái sự bạo hành ở trong đó. Thì rõ ràng họ cũng có một cái phần nhún nhường về cái sự quan tâm theo dõi của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như là Liên Hiệp Quốc đó.
Góp chung tiếng nói với ông Lê Phú Hữu từ Thánh Thất và Điện thờ Phật Mẫu Mountain View, ông Bùi Giang Quang chia sẻ nhận định cá nhân của ông với VOA về sức ảnh hưởng của chính quyền Việt Nam đối với chi phái cao đài độc lập ở hải ngoại.
Họ đưa bàn tay nối dài ra ngoài này sau khi đã chiếm được Tòa Thánh Tây Ninh cũng như là 300 cái thánh thất ở Việt Nam. Bây giờ họ muốn đồng hóa đạo cao đài rồi bắt đầu họ đưa cái bàn tay nối dài ra ngoài này. Thì chúng tôi dùng luật pháp Hoa Kỳ để không có cho họ chặn đứng mọi âm mưu mà tiêu diệt đạo cao đài.
Linh Mục Nguyễn Văn Khải nhắc lại sự can thiệp của chính quyền đối với việc đòi công lý cho nạn nhân của vụ xả độc gây ô nhiễm biển miền Trung của công ty Formosa Gera vào năm 2016.
Ban lãnh đạo công ty Formosa đi đêm với nhà cầm quyền Cộng sản để chối bỏ trách nhiệm đền bù một cách công bằng cho người dân. Cho nên tôi thấy đấy là một tội ác, là một sự bất công rất lớn. Cho nên tôi cần phải lên tiếng, mà một số người dân ở địa phương đã tham gia bảo vệ cái quyền sống của mình, bảo vệ cái công lý và sự thật, bảo vệ môi trường, thì đã bị nhà cầm quyền Cộng sản đàn áp dã man và họ đã bắt bớ nhiều người liên quan, đặc biệt là có một thanh niên công giáo rất là có tinh thần vì dân vì nước, đã tham gia viết nhiều bài báo để lên tiếng về vụ Formosa, đó là anh Nguyễn Văn Hóa, và anh ta cũng đã bị bắt và bị nhà cầm quyền cộng sản kết án 7 năm tù. Đó là một điều không thể tưởng tượng nổi trong cái thế giới văn minh hiện đại này. Chỉ vì việc bảo vệ quyền lợi dân lành, chỉ vì việc nói sự thật mà bị đàn áp, bị bắt bớ tù đầy như vậy. Đấy là việc không thể chấp nhận được, đó là một tội ác.
Bà Lo Nguyễn đến từ bang Virginia, đại diện cho Tổ chức Bảo vệ Đức tin và Công lý ở Việt Nam, trao đổi với VOA về kỳ vọng của bà khi tham gia hội nghị này.
Và chúng tôi rất hãnh diện và được có dịp để mà nói tất cả anh chị em, những người có cái thích ý nguyện, có cái sự mong muốn Việt Nam được một chút tự do và Việt Nam sẽ được bình an qua cái sự sống hạnh phúc, không có phải vất vả như bây giờ.
Với sự điều phối của tổ chức phi chính phủ BBSOS có trụ sở ở Hoa Kỳ, các nhà hoạt động sẽ tham gia thảo luận về ngôn ngữ hận thù và kích động bạo lực ở Việt Nam, hội luận bàn tròn về đại sách lược để khôi phục hội thánh cao đài, hội luận về ý nghĩa của việc Việt Nam bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt, họp báo về tù nhân lương tâm tôn giáo Việt Nam, hội thoại về tự do tôn giáo và tinh thần liên thông đa tôn giáo Việt Nam, trong số hàng loạt các sự kiện khác. Dự kiến vào tối ngày 31 tháng Giêng, các nhà hoạt động tự do tôn giáo Việt Nam sẽ tổ chức một buổi lễ cầu nguyện đa tôn giáo cho tất cả những ai chỉ vì mang một niềm tin hoặc tranh đấu cho quyền tự do về lương tâm và tư tưởng mà bị tước đoạt mạng sống, bị khủng bố hoặc chịu cảnh tù đầy. Đây là lần thứ hai Phái đoàn Việt Nam tổ chức buổi cầu nguyện này. Buổi cầu nguyện thứ nhất đã diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo 2022 vào tháng 6 năm ngoái, cũng được tổ chức ở thủ đô Hoa Kỳ. Ủy ban tổ chức hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo 2023 cho biết trong một thông cáo báo chí, mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một liên minh mạnh mẽ gồm các tổ chức hoạt động cùng nhau vì mục tiêu tự do tôn giáo trên toàn thế giới bằng cách nâng cao nhận thức cộng đồng và sức mạnh chính trị cho phong trào tự do tôn giáo quốc tế. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay bác bỏ chuyện sách nhiễu các tín đồ tôn giáo độc lập hay đàn áp tự do tôn giáo. Trong một văn bản phản hồi đề nghị bình luận của VOA vào tháng 11/2022, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.